Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan cho bản tin thời sự tối nay. Từ bang New South Wales, Nam Úc, Queensland và Victoria đều chứng kiến các ca nhiễm mới COVID-19 trong 24 giờ qua. Giới bác sĩ Úc kêu gọi những người dưới 60 tuổi chờ tiêm vaccine Pfizer nếu họ có thể chờ được, dù Thủ tướng Morrison nói bất kỳ người lớn tuổi nào muốn tiêm vaccine AstraZeneca đều có thể tiêm ngay. Tin quốc tế, số người chết vì vụ sập một tòa nhà chung cư ven biển gần thành phố Miami của Hoa Kỳ đã tăng lên 12 người. Và New Zealand tặng tiền mặt cho công nhân nữ Việt Nam để đối phó với COVID-19. Sau đây là bản tin chi tiết. Tiểu bang Nam Úc đã ghi nhận 5 trường hợp nhiễm mới coronavirus có liên quan đến khu mỏ ở lãnh thổ Bắc Úc. Các nhà chức trách y tế cho biết gia đình của các ca nhiễm bệnh này đã được chuyển đến một khách sạn cách ly, nhưng họ đã ở nhà từ hôm thứ Bảy cho tới lúc được đi cách ly. Thủ hiến Stephen Marshall nói rằng ông sẽ không áp đặt các lệnh phong tỏa trong tiểu bang bởi vì các ca nhiễm mới này đều đã được cách ly. Ông Marshall nói, bây giờ họ đang ở trong cơ sở cách ly đó, mặc dù đây là một sự việc rất đáng quan tâm và có biến chủng Delta này ở Nam Úc, nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy lo lắng lắm. Trong lúc này, tại Queensland, đã có 3 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng được báo cáo khi mà nhiều vùng của tiểu bang này bước vào ngày đầu tiên phong tỏa. Cả 3 trường hợp đều là những người tiếp xúc gần với những ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trước đây. Một người là anh trai của một nhân viên bệnh viện Prince Charles Hospital. Người thứ hai có liên hệ mật thiết với ổ dịch nhà hàng Bồ Đào Nha. Người còn lại tiếp xúc gần với tiếp viên hàng không hãng Virgin Australia. Thủ hiến Anastasia Palaszczuk cho biết cả 3 trường hợp đều được coi là có nguy cơ thấp. Bà Palaszczuk nói, chúng tôi đã có 18.447 cuộc xét nghiệm trong 24 giờ qua. Vì vậy, xin hãy nhớ rằng, nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào thì hãy đi kiểm tra. Và tôi thực sự muốn cảm ơn các thành viên của cộng đồng Townsville, những người đã tích cực đi xét nghiệm. Bên cạnh đó, số người đi xét nghiệm ở trên đảo Magnetic cũng đang tăng lên. Vì vậy, đó là một tin tuyệt vời. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Jess Dath cho biết, Queensland chỉ đủ lượng vaccine Pfizer cho 8 ngày nữa. Bà nói rằng tiểu bang này đã yêu cầu chính phủ liên bang cung cấp thêm 152.100 liều nữa, nhưng yêu cầu của họ đã bị từ chối. Tại một số điểm chủng ngừa của chúng tôi dự tính là sẽ hết vaccine Pfizer sớm nhất là vào tuần thứ 20, đó là ngày 5 tháng 7, tức là thứ hai tới đây. Chúng tôi sẽ hết hạn sử dụng nơi chủng ngừa và một trong những địa điểm đó là Bệnh viện Đại học Sunshine Coast. Đó là lý do mà chúng tôi nói rằng việc cung cấp vaccine bổ sung là rất quan trọng để tránh việc hủy các cuộc hẹn đã đặt trước. Tới với lãnh thổ Bắc Úc, lãnh thổ này đã báo cáo không có trường hợp COVID-19 mới nào trong cộng đồng, nhưng cũng đã đưa ra lệnh phong tỏa đối với khu vực Alice Springs trong 72 giờ. Các cơ quan y tế đã đưa ra cảnh báo đối với một công nhân mỏ đã đến sân bay của thị trấn. Người này có thể đã lây nhiễm tại địa điểm này. Chính phủ cho biết mặc dù người đàn ông này đã không có kết quả dương tính, nhưng những người liên hệ trong gia đình của anh thì lại xác nhận có trường hợp nhiễm COVID-19. Thủ hiến Michael Gunner cho biết mọi người vẫn có thể ra vào Alice Springs để mua các mặt hàng thiết yếu. Phạm vi phong tỏa áp dụng cho tất cả mọi người bên trong ranh giới hội đồng thị trấn Alice Springs, bao gồm cả các khu trại trong thị trấn. Chúng tôi biết có những cộng đồng cụ thể xung quanh các trại của thị trấn dựa vào thị trấn này để mà bán hàng tạp hóa. Chúng tôi đang tính đến việc tuyên bố những khu vực đó cũng bị phong tỏa. Nay đến với tiểu bang New South Wales, 22 trường hợp nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng đã được ghi nhận ở New South Wales. Tất cả các trường hợp nhiễm mới này đều liên quan đến các ca đã được công bố trước đây và tiểu bang này cũng đã thực hiện được hơn 68.000 xét nghiệm trong 24 giờ qua. Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết một nửa số ca nhiễm mới đã được cách ly trong toàn bộ giai đoạn lây nhiễm của họ và 5 ca khác là một phần trong thời gian đó. Bà Berejiklian nói rằng bà hy vọng trong thời gian tới đây sẽ có nhiều người được cách ly hơn trong giai đoạn phơi nhiễm của họ. Bà Berejiklian nói, trong khi các địa điểm gây quan ngại đã tăng thêm sau đêm qua, chúng tôi hy vọng con số đó sẽ giảm bớt, bởi vì nếu bạn nhìn vào ngày xảy ra các tiếp xúc đó thì chính là trước khi chúng ta bắt đầu phong tỏa. Và chúng tôi chắc chắn hy vọng rằng nếu mọi người thực hiện đúng quy định, nếu như mọi người ở trong nhà khi cần phải làm như vậy, thì những địa điểm nguy cơ phơi nhiễm sẽ giảm trong những ngày tới đây và đó là điều mà chúng tôi cũng đang muốn thấy. Trong khi đó thì việc sử dụng hệ thống mã QR của Service New South Wales sẽ bắt buộc tại tất cả các cơ sở làm việc, trường học và cơ sở kinh doanh bán lẻ từ ngày 12 tháng 7. Chuyển qua tin tức về vaccine COVID-19, các bác sĩ tại Úc đang kêu gọi những người dưới 60 tuổi chờ tiêm vaccine Pfizer nếu họ có thể chờ được. Mặc dù Thủ tướng Scott Morrison nói rằng bất kỳ người lớn nào muốn tiêm vaccine loại AstraZeneca thì đều có thể tiêm ngay lập tức. Lời khuyên chính thức của nhóm tư vấn kỹ thuật Úc về chủng ngừa, gọi tắt là ATAGI, đó chính là vaccine Pfizer, mà theo họ đây vẫn là loại vaccine được khuyến nghị cho người Úc dưới 60 tuổi. Tuy nhiên, với việc cả nước Úc phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu loại thuốc chủng này, thì ông Morrison nói rằng những người Úc trẻ tuổi được thông báo đầy đủ về những rủi ro liên quan đến việc tiêm vaccine AstraZeneca và giờ đây có thể chọn loại này. Giám đốc khoa đào tạo bác sĩ đa khoa Đại học Hoàng gia Úc Karen Price đã nói với Channel 7 rằng các bác sĩ vẫn đang cố gắng tìm hiểu những thay đổi đột ngột sau khi tiêm vaccine.
It's a very individual case-by-case discussion.
Hầu hết các bác sĩ sẽ làm theo lời khuyên của ATAGI, đó là lời khuyên khoa học và nó đã được nghiên cứu qua dữ liệu. Nếu mọi người vẫn khăng khăng rằng họ muốn chọn tiêm AstraZeneca hơn, thì tùy thuộc vào bác sĩ và bệnh nhân đó. Tìm hiểu xem họ cảm thấy thế nào về điều đó và cảm nhận của họ về tiêm vaccine, cần phải bảo đảm rằng họ thấy yên tâm và đồng ý. Nói chung là người tuổi đời càng trẻ thì càng ít người đồng ý với điều đó. Tại tiểu bang Victoria đã ghi nhận một trường hợp nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng. Đây là người tiếp xúc gần gũi với một trường hợp đã được báo trước đây và đã được cách ly trong suốt thời gian lây nhiễm của họ. Một trường hợp nhiễm mới khác cũng đã được phát hiện trong hệ thống kiểm dịch của khách sạn ở Victoria. Tới với giáo dục tại Úc, lĩnh vực đại học Úc đang được thúc giục làm nhiều hơn nữa để bảo vệ sinh viên và học giả Trung Quốc khỏi sự giám sát quấy rối của chính quyền đại lục. Đó là khuyến nghị từ kết quả nghiên cứu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã thực hiện với 22 học giả và 26 sinh viên, chủ yếu ủng hộ dân chủ ở Úc trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021. Nghiên cứu này cho thấy các học sinh sinh viên phải chịu sự kiểm duyệt và quấy rối thông qua sử dụng mạng xã hội WeChat của Trung Quốc và lo sợ hậu quả đối với gia đình của họ ở quê nhà. Tác giả bản phúc trình là Sophie McNeil cho biết, các sinh viên quốc tế nói họ cảm thấy không được bảo vệ và không được hỗ trợ ở Úc. Trong đó, hơn một nửa số người tham gia khảo sát cảm thấy không đủ thoải mái để báo cáo hành vi quấy rối với trường đại học của họ. Tác giả McNeil nói, đã xảy ra đôi chút né tránh rằng những vấn đề này thực sự tồn tại và có một sự im lặng xung quanh việc thảo luận về chúng. Vì vậy, chúng tôi thực sự muốn các trường đại học Úc bắt đầu lên tiếng khi xảy ra các vụ quấy rối và đe dọa. Chúng tôi muốn họ hành động bởi vì chúng tôi đã thấy một xu hướng tự kiểm duyệt thực sự đáng lo ngại giữa chính những sinh viên và học giả. Một nghiên cứu mới cho thấy 1/3 phụ nữ tị nạn nhập cư sống ở Úc đã từng bị bạo lực gia đình. Trong đó, những người có thị thực tạm thời đã cho biết mức độ lạm dụng còn cao hơn nhiều liên quan đến tình trạng di dân của họ. Nghiên cứu mang tính đột phá của Trung tâm Di dân và Hội nhập của Đại học Monash phối hợp với Liên minh Harmony của Phụ nữ Di dân và Tị nạn đã nhận được phản hồi từ gần 14.000 phụ nữ trên khắp nước Úc về các vấn đề liên quan đến an toàn. Cuộc khảo sát cho thấy 33% người được hỏi đã từng trải qua một số hình thức bạo lực gia đình, trong đó có các hành vi kiểm soát 91%, bạo lực đối với cơ thể hoặc tài sản là 47% người tham gia khảo sát, và bạo lực thể chất hoặc tình dục 42% cũng là hình thức phổ biến nhất. Chủ tịch Liên minh Harmony Nayado Nayuon đã nói với SBS Dinka rằng thường có những rào cản khi tiếp cận hỗ trợ.
But the report does find that when it comes to
báo cáo cho thấy rằng khi đề cập đến bạo lực, đặc biệt là bạo lực gia đình, phụ nữ di dân và tị nạn sẽ trải qua điều đó. Và họ cảm nhận điều đó theo cách khác vì khả năng tin tưởng vào các tổ chức và việc báo cáo cho các tổ chức đó. Quý vị hay ai mà quý vị biết cần tìm kiếm thông tin hay hỗ trợ liên quan đến bạo hành gia đình có thể liên hệ với 1-800-RESPECT qua số điện thoại 1-800-737-732. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự cùng Xuân Ngọc chuyển qua tin quốc tế. Tại Hoa Kỳ, số người chết vì vụ sập một tòa nhà chung cư ven biển gần thành phố Miami của Hoa Kỳ đã tăng lên 12 người. 149 người khác có thể đã ở trong tòa nhà khi tai nạn xảy ra và hiện nay vẫn chưa được xác định. Thế nhưng thị trưởng của thị trấn Surfside là Shark Bucket đã nói rằng ông sẽ không từ bỏ hy vọng cứu được một số người có thể còn sống sót. Có một số trường hợp khác nhau, nhưng đáng chú ý nhất là trường hợp từ hồi tháng 5 năm 2013, lúc đó một phụ nữ được kéo ra khỏi đống đổ nát của một nhà máy ở Bangladesh 17 ngày sau khi nó sụp đổ. Vì vậy không ai từ bỏ hy vọng ở đây cả, không ai dừng lại. Công việc đang diễn ra hiệu quả. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để đưa mọi người thoát khỏi đống gạch vụn đó. Tại Tây Ban Nha, chính phủ nước này đã thông qua dự thảo luật cho phép bất kỳ ai trên 14 tuổi đều được chuyển đổi giới tính của mình một cách hợp pháp mà không cần chẩn đoán y tế hoặc liệu pháp hormone. Dự thảo luật sẽ được đưa ra điều trần công khai trước khi được đưa trở lại một lần nữa trước nội các vào một cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện. Cụ thể, dự luật bao gồm việc loại bỏ yêu cầu về liệu pháp hormone trong 2 năm và đánh giá tâm lý để chuyển đổi giới tính cũng như tên của họ trong hồ sơ chính thức. Dự luật này cũng đặt ra giới hạn về độ tuổi. Với trẻ em từ 14 đến 16 tuổi thì cần sự chấp thuận của cha mẹ. Sau khi Quốc hội bác bỏ đề xuất từ một nhóm các đảng phái chính trị vào tháng 5 để cho trẻ em hoàn toàn tự do trong việc thừa nhận giới tính hợp pháp. Bộ trưởng Bình đẳng giới Irene Montero cho biết, nếu được thông qua trở thành luật, những thay đổi sẽ cho phép những người chuyển giới sống hạnh phúc mà không phải sợ hãi, đổ lỗi hay là phân biệt đối xử.
Este orgullo.
Trong niềm tự hào này, chúng tôi làm nên lịch sử bằng một đạo luật mang lại một bước tiến lớn về quyền của giới LGBTI và đặc biệt là quyền của người chuyển đổi giới tính. Và tôi nghĩ rằng công lao đó không chỉ thuộc về chính phủ này, mà là của các tập thể, các tổ chức đã đấu tranh cho những quyền này trong nhiều thập niên, trong đó có người chuyển giới và người giới LGBTI. Một tin thể thao, đội tuyển Ukraine đã có một trận đấu rất kiên cường, qua đó giành chiến thắng trước đội tuyển Thụy Điển với tỷ số 2-1. Ukraine được đánh giá thấp hơn đối thủ Thụy Điển đang có phong độ cực cao. Thế nhưng đội quân của huấn luyện viên Andrei Shevchenko đã làm nên một điều thần kỳ tại Scotland vào sáng nay. Còn đội bóng Anh quốc tam sư của thầy trò Southgate đã vượt qua cỗ xe tăng Đức bằng sức trẻ và lối chơi thanh thoát với hai bàn thắng, mở lối vào tứ kết Euro. Và đây là tin liên quan tới Việt Nam. New Zealand vừa cung cấp khoản hỗ trợ tiền mặt cho hơn 400 nữ công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp ở Bắc Giang và Bắc Ninh, Việt Nam. Hai tâm dịch có số người nhiễm COVID-19 cao nhất Việt Nam trong những tháng qua. Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam cho biết hôm 28 tháng 6. Các khoản trợ cấp được Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Tredin Dobson trao tặng cho các công nhân trong buổi lễ tượng trưng được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Được biết khoản hỗ trợ khẩn cấp gồm có 1 triệu đồng mỗi người bằng tiền mặt được trao cho 420 nữ công nhân để giúp trang trải những chi phí thiết yếu giữa lúc hàng ngàn công nhân nhiều tuần lễ qua đã rơi vào tình trạng túng quẫn vì các nhà máy đóng cửa, không được nhận lương và bản thân họ bị cách ly tại nơi cư trú. Trong sự kiện này, Đại sứ Dobson nói, dự án thể hiện sự đoàn kết chặt chẽ giữa New Zealand và Việt Nam. Đây là một sáng kiến thiết thực giúp giảm tác động về kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra cho các công nhân tại Bắc Giang và Bắc Ninh cùng gia đình của họ. Đại sứ New Zealand cho biết trong 12 tháng qua, thông qua Quỹ Đại sứ New Zealand, quốc gia này đã hỗ trợ cho gần 3.000 phụ nữ ở khắp các vùng miền Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả COVID-19. Tổng trị giá của 5 dự án thuộc Quỹ Đại sứ New Zealand là gần 3.5 tỷ đồng dành cho phụ nữ tại Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 75.15 xu Mỹ và 17.221 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ năm, 1 tháng 7. Tại Perth có một vài cơn mưa, nhiệt độ từ 9 đến 19 độ. Adelaide trời nhiều mây, 9-15. Ở Melbourne có thể có mưa, 9 đến 16 độ. Hobart mây rải rác, 7-14. Canberra trời nhiều mây, nhiệt độ từ 2 đến 15. Wollongong có chút mây, 12-20. Sydney và Newcastle mây mù vài nơi, nhiệt độ cả hai nơi đều từ 9 đến 19 độ. Ở Brisbane trời mưa, 14-19. Tại Cairns có mưa, 21 đến 27 độ. Và ở Darwin trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 22, cao nhất 33.